Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày cuối cùng 10 ngày thiền tập khóa thứ 2 ở tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay là cái ngày mãn khóa, thành ra mà trong vài tiếng đồng hồ nữa quý vị sẽ đi về trú xứ của mình. Nhắc nhở quý vị là khóa thiền mãn, nhưng mà cái sự tu tập của mình nó không mãn, nghĩa là mình phải tiếp tục tu hoài. Nhớ điều đó. Những gì mà quý vị học được ở trong những cái ngày vừa rồi, quý vị nhớ đem về áp dụng. Quý vị nhớ là phiền não của mình nó ghê lắm. Mình là người chèo nước ngược, các vị thiền sư thường dạy vậy đó. Mình chèo mà nước thì nó chảy ngược, thành ra mà mình buông tay một cái là nước nó đẩy mình trở lui. À 10 ngày đó mình chèo được khúc có được 10 thước rồi, thấy không? Giờ về nhà buông cái nó tuột dốc hết trơn. Các bất thiện pháp là được hướng dẫn bởi tâm si, tà kiến. Và thiện pháp là bởi trí tuệ. Hai cái này nó giống hai cái bàn cân, nó chạy lên chạy xuống. Thế mà tâm si mà tà kiến mà mạnh á, thì nó lên thì là trí tuệ đi xuống. Bị trí tuệ là hướng dẫn các thiện pháp mà. Vì về quý vị không tu tập, tâm quý vị nó chấn động, tâm quý vị nó phiền não. Quý vị gì đây, trong cái sinh hoạt quý vị không có chánh niệm thì là tham sân si nó chờ sẵn, bởi vì là cái đó là bản chất của nó rồi. Vì vậy cái điều mà sư mong quý vị là nhớ tiếp tục tu. Thành ra nói là khóa thiền mãn, nhưng mà thật ra không mãn, đối với hành giả tu tập không mãn. Ngày hôm qua có một vị hỏi về vấn đề giấc mơ, hôm nay sư sẽ nói quý vị nghe về vấn đề giấc mơ. Mơ mà mơ thành sự thật á, đôi khi mình ngủ mình mơ mình thấy cái này cái kia rồi nó xảy ra đúng như sự thật. Hỏi sư về câu đó là một chuyện. Câu thứ hai là nói về vấn đề mà hồi hướng tới chư thiên. Khi mình làm một cái chuyện gì đó rồi mình hồi hướng tới chư thiên. Và cái vị này nói rằng là khi mà tôi hồi hướng như vậy là tôi mong rằng là sau này mà có chuyện chi thì chư thiên hộ trì cho tôi. Và khi mà nói như vậy rồi thì ngồi thiền thấy cái tâm mình nó có tính cách là trao đổi trong á, chứ không phải mình thật sự mình hồi hướng. Vậy thì hồi hướng chư chư thiên phải hồi hướng cách nào để đừng có trao đổi. Và ngày hôm qua suy nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Mỹ đó. Có một cái bác đó, bác tu theo đạo Nam Tông cũng lâu năm rồi lắm rồi. Bác biết Cẩm Á Sư nữa, cái thời kỳ với bà cụ đó là lâu lắm rồi đó quý vị. Vậy đó. Rồi bà đau nặng lắm. Rồi sư đi Miếng Điện về thì người ta nói bà cụ đau nặng lắm. Rồi sư kêu đứa con gái, sư hỏi thì nó trùng hợp là cái cô đó cổ đang vô thăm bà ở trong nhà thương. Rồi cái sư nói má cô đau sao, nói chờ má đó con đau nặng lắm mà ngủ mà mơ mà nói gì tầm bậy bạ không à. Rồi cái không biết làm sao mà lúc đó bà tỉnh, bà đòi nói chuyện với sư. Cái sư nói thôi đưa máy bà nói chuyện đi. Cái gì biết bà nói làm sao không? Tôi đã nghe mấy chục năm rồi đó, mỗi lần mà tôi làm phước á, tôi đều hồi hướng tới chư thiên hết trơn á. Bây giờ tôi nằm đây, tôi đau, tôi nằm đây, cái mấy ông bỏ tôi, mấy ông đi. Rồi có một bác khác nữa, cũng ở đâu ngoài Vũng Tàu, một chùa Bồ Đề đó. Cô đó sau này trở thành tu nữ. Cô nói sư làm công chuyện của chùa chiền đó thì sư nhớ sư cho con biết sư nghe, tại vì con biết là cái chùa Thích Ca của mình đó, tức là cái trung tâm của ngài Hòa Thượng Kim Triệu đó, nó gặp nhiều khó khăn lắm, hàng xóm đồ rồi nó cứ là nó cứ thưa kiện mình hoài à. Có một cái ông hàng xóm ông khó tánh lắm, mình làm chút gì ông lên ông kiện với thành phố, thì thành phố cử người xuống rồi nó làm khó làm khăn mình đó. Cái sư hỏi đôi khi sư đi đâu về đó, bà hỏi sư đi với lên trên thành phố trên quận nó nói làm sao sư? Cái sư nói dạ hôm nay thì đỡ rồi, nó cũng là nhắc nhở mình thôi chứ nó không có nói, nó không có phạt có đồ gì hết trơn á, hàng xóm kiện. Cái bà nói vậy thì thôi sư hôm nay là trưa hôm nay là mà cái phần màu trắng miệng là để cho con. Sư nói để cho con là sao? Dạ để con cúng vài chân chè tạ chư thiên chứ. Sướng cái gì ha, ngộ thiệt cái cha. Nhưng mà thôi kệ nó, tạ chư thiên, không biết có chư thiên có ăn được không thì mình cũng hưởng ké trong đó, thì cũng sẽ cảm ơn chư thiên vậy. Đó là những cái sự tin tưởng như vậy. Đó, bây giờ đây người ta hỏi hồi hướng chư thiên, hồi hướng chư thiên sao? Hôm qua mình nói về vấn đề khác nữa là vấn đề hư ăn. Nhiều người sao mà thấy tham ăn quá trời đất cả. Có một vị đó trình pháp nói với sư đó, ô bây giờ vô trong trong nhập nhà trai đường mới thấy toàn là tâm tham tâm sân không, quá trời của đất, mỗi cái là thấy tham sân. Quý vị thấy được mấy cái đó là rất là tốt. Chút xíu để sư đọc một cái bài nói về vấn đề tham ăn. Thì bây giờ để khỏi mất thì giờ vì chương trình quý vị hôm nay nhiều lắm, phải không? Để thôi để nói sơ sơ để chắc phải nghỉ sớm, phải không quý vị? Thôi mà nghe nói có chương trình gì nặng lắm mà, có tụng kinh cầu an rồi đồ gì nữa. Phải vậy không? Vậy thôi tới 9:30 thôi ha. Tới 9:30 thôi phải không? À thôi, thôi tốt. Hả? À? 10:09:30. Trời ơi sao mà nói tới 2-3 thứ luôn vậy nè. 9:30 rồi thôi, 10 giờ, để 9:30 thì 9:30. Đó, cái nói qua nói lại nó mất thêm phút nữa này. Thưa thầy, con nằm mơ những giấc mơ rất hãi hùng, báo trước chuyện chi sẽ xảy ra và đôi khi nhiều sự cố xảy ra đúng như trong giấc mơ. Thiền sư trả lời: nói thật với hành giả, tôi thật sự không thích nghe những chuyện này chút nào cả. Khi bạn vẫn tin một cách ngu xuẩn vào trong giấc mơ của bạn, là cái điều mà bạn nói cho tôi không tin. Giấc mơ nào cũng trở thành sự thật trong đời thường thì chắc có lẽ bạn sẽ điên nặng đấy. Tâm càng lúc xà thú âu à. Mừng hụt đó. Chắc là chư thiên á, nói chư thiên á. Được ha. Bằng một pin. À được, để coi. Nghe em quý vị. À. À đúng rồi. Rồi lát nó có điện rồi làm sao?
Có điện thì mình thay lại cái khác.
Rồi. Tôi thật sự không thích nghe. Nhìn nghe nhỏ quá phải không? Được rồi, văng rồi, xanh rồi. Mở bên kia thôi. Cũng vậy. Này tắt nữa rồi. Bật cái này qua. À chắc được rồi ha. Rồi tạm đi. Rồi qua nữa nó tắt nữa rồi. Tôi thật sự không thích nghe những chuyện này, bởi vì nếu mà quý vị cứ tiếp tục tin một cách ngu dốt vào những cái chuyện chư thiên thì tôi muốn nói. Bởi vì nếu mà quý vị cứ tiếp tục tin vào như vậy thì sẽ càng lúc sẽ càng điên khùng đấy. Ông thầy thường xuyên mới nói, tôi có kể tôi gặp một cái cô đó. À, cái này hôm qua sư kể cho nhóm lại trình pháp này. Kể hôm qua rồi chắc hôm nay chắc nín lại chứ, đi cái chuyện khác này. Cái cô đó cổ tới cô nói với ông thiền sư, cô nói: dạ thưa sư, con ngủ mà con nằm mơ, con thấy con nó chết. Nằm mơ thấy con nó chết à. Rồi ông thiền sư cũng nói: đừng có tin giấc mơ, đừng tin. Cái này là chắc có lẽ là cô suy nghĩ nhiều về con cô, do đó nó chết. Dạ không, con thấy nó chết thiệt sư ạ. Thiền sư nói 2-3 lần nói đừng tin. Cô tin. Cô tin con cô nó chết. Con cô chết thiệt. 3-4 tháng sau nó chết thiệt. Là từ đó là cô tin. Mà trở lại gặp thiền sư nói, đó bữa trước sư nói không đừng tin, bây giờ con tin là có thiệt này. Sư nói thôi đừng tin. Cái này là một cái sự trùng hợp thôi. Rồi nhất định cô tin cho được. Do đó bất cứ cái gì xảy ra, cô mơ thấy cái gì cô cũng tin hết. Mơ thấy cái gì cũng tin. Mơ lát tin cái lát, bây giờ nó khùng điên luôn. Thành ra cô nói với người nhà, cô nói lớn hơn. Được rồi.
Ngài nói thôi.
À, alo, được rồi. Dạ, mô Phật. Thì cô nói là cô ông thầy thường sư biểu đừng đừng tin. Cô nhất định cô tin. Tin thằng con, thằng khi mà thằng con chết thiệt, ông thiền sư cũng khuyên nó thôi đừng tin nữa. Vậy là nhất định cô nghe, cô làm theo ý cô. Vài ba tháng sau điên thiệt. Tôi gặp một người đàn bà, cô này rất lo lắng sợ hãi giấc mơ hay sự suy nghĩ của cô ta thành sự thật. Tâm cô này luôn luôn suy nghĩ chuyện bất thiện hay mơ chuyện đau khổ. Vì vậy tâm rất bất động, dao động bất ổn và sợ hãi. Vậy thưa thiền sư, vậy thì cô này có suy nghĩ hay mơ? Mơ hay suy nghĩ giống nhau hết. Suy nghĩ rồi tin sự suy nghĩ này thành sự thật thì không lâu sẽ bị tâm thần. Và cô này có bị tâm thần thật. Nhưng mà thưa thiền sư, có những chuyện con thấy trong giấc mơ nó xảy ra giống như đúng trong cuộc sống thì làm sao nói đây? Chuyện xấu, chuyện tốt luôn luôn xảy ra và xảy ra hoài trong cuộc đời của mình. Bất kỳ những chuyện dù xấu hay tốt bao nhiêu cũng sẽ xảy đến trong tương lai. Điều quan trọng là bạn phản ứng thế nào, bạn chấp nhận hay bạn đối kháng, bực bội với những cái câu chuyện xảy ra này. Khi bạn, cái tâm bạn như thế nào đối với những sự cố này mới là điều quan trọng. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp sống, tới lui bao lần trong sanh tử luân hồi. Mỗi lần như vậy, chuyện tốt cũng có làm, chuyện xấu cũng có làm. Và quả của những hành vi này do những nhân đã tạo đang chờ đợi chúng ta đấy. Vì vậy ông nói rằng là bây giờ quý vị có lo nó cũng vậy thôi, nhân đã tạo rồi mà. Bởi vì mình người phàm, mình người phàm thì là cái tâm của mình đó, tâm phàm, tâm phiền não, do đó mình tạo không biết bao nhiêu là cái nhân bất thiện, thì quả nó đang chờ mình đấy. Thì bây giờ chỉ có một chuyện mình cần làm thôi là mình tạo, mình làm những cái chuyện tốt đi, để nó hy vọng nó quân bình lại những cái mà mình đã làm bất thiện trong quá khứ. Chứ ngồi đó mà lo lắng hoài không được. Tôi không dám nói bất cứ điều gì tốt về chuyện mà cô mơ, vì tôi sợ có người sẽ bị điên. Nếu bạn bị điên, bị khùng vì thấy mơ thành thật, không phải lỗi của tôi đâu nha. Tôi chẳng khuyến khích nói chuyện này bao giờ cả. Tôi tin cô, nhưng mà tôi không tin cái tâm phiền não của cô. Ông thiền sư nói nãy giờ là cô đem chuyện này cô nói rất là nhiều này, tôi khuyên cô rất là nhiều lần rồi đấy mà cô không nghe nha. Thì sau này mà có chuyện chi thì cái đó là tại lỗi cô đấy. Tôi rất tin cô mà tôi không có tin cái tâm phiền não của cô. Điều đó để mà nói rằng là tôi không tin chút nào ơn cô hết. Tôi tin cô nghĩa là tôi biết là cô thành thật thiệt á. Nhưng mà cái tâm phiền não của cô thì nó ma giáo lắm. Nó bày chuyện ra để nó nói không à. Thành ra tin thì tin. Bạn nói tôi tin vì bạn thành thật mà. Nhưng mà bạn không biết rằng là cái tâm phiền não của bạn nó lèo lái, nó gian dối ở trong này và nó xui khiến bạn nói như vậy. Vì vậy tôi tin là tôi tin bạn, nhưng mà tôi không tin cái tâm phiền não của bạn. Là nói một cách chính xác là tôi chẳng tin gì hết. Nhưng vì cô nói tôi chẳng tin. Vì cô nói theo cái sự cái miệng này nó nói được là do cái sự sai sử của tâm tham, tâm sân ở trong này mà thôi. Đây có một cái bài khác nữa cũng nói về giấc mơ. Cô này cô nói cô mơ những cái chuyện rất là kinh hoàng. Thưa thiền sư, mấy năm về trước con có sang Miến Điện, con qua trung tâm này đã hành thiền. Đêm ngủ có giấc mơ rất kinh hoàng. Con thấy người ta giết hai đứa con của con và con trả thù bằng cách dùng dao đâm vào ngực của cô ấy. Ngủ mà mơ thấy kinh hoàng vậy đó. Mình mơ rất nhiều, nhưng sao những cơn ác mộng này cứ ám ảnh hoài, cứ suy nghĩ mãi về những giấc này dù nó đã xảy ra rất lâu rồi. Mơ mà thấy người ta giết con mình, cái này đau khổ kinh hoàng lắm phải không? Người ta giết con mình thì mình phải giết lại thôi. Thì cô nói rằng là mơ thì là nó rất nhiều mơ lắm. Tôi nghe thiền sư nói tâm mà suy nghĩ bao nhiêu thì nó mơ bấy nhiêu. Một đêm mà mình ngủ rồi, thiền sư nói là một đêm mà khi mà bắt đầu bạn mà ngủ rồi đó, khi mà bắt đầu cái giấc ngủ mà mình nó xuống rồi đó, thôi khỏi. Nếu như mà khi mà giấc ngủ mà vô sâu rồi là bắt đầu mình mơ đó, mình mơ cho tới lúc mà mình thức dậy luôn. Và những cái giấc mơ mà mình nhớ nhiều nhất là những giấc mơ nó xảy ra trước khi mình thức dậy. Và hai là cái loại giấc mơ này có quá nhiều cảm xúc. Những cái này mình nhớ rất là lâu, nó ám ảnh trong tâm mình. Thượng sư trả lời: giấc mơ đến do tâm phiền não của hành giả, đó là điều không kiểm soát được. Khi tâm còn nhiều sân hận, tâm còn quá nhiều tham lam, thì nó sẽ suy nghĩ ban ngày những điều bất thiện này, và lúc ngủ thì mơ những chuyện kinh hoàng như bạn vừa kinh nghiệm đấy. Thượng sư nói tâm của mình mà còn phiền não thì ban ngày thì mình nghĩ chuyện bất thiện, và cái chuyện bất thiện này nó tạo trở lại trong giấc mơ của mình. Ban ngày thì suy nghĩ và ban đêm thì mơ. Ban ngày nếu mà suy nghĩ bất thiện thì ban đêm mơ những cái chuyện kinh hoàng. Hành giả nhớ những cơn ác mộng này lâu vì cảm xúc đi theo rất mạnh sanh lên trong và sau khi mơ. Chúng ta mơ rất nhiều, mơ suốt đêm, chỉ nhớ nếu đó là những giấc mơ kinh hoàng hay những giấc mơ xảy ra lúc chúng ta sắp thức dậy. Như vậy thì nếu ông nói rằng là nếu như mà bạn cái nào mà bạn mơ mà bạn cũng nói trở thành sự thật hết, là trong một đêm biết bao nhiêu giấc mơ. Tại vì mình không biết thôi, mình chỉ nhớ lại khi mình sắp thức, và mình nhớ lại nếu mà giấc mơ nó kinh hoàng quá, còn cái phần còn lại là quá nhiều mình nhớ. Vậy thì làm cái sao mà gọi là nó trở thành sự thật được? Thưa thiền sư, lúc mới sang đây chưa biết thực tập thiền quán tâm, cho nên khi giấc mơ tới con thực tập môn niệm Phật. Con niệm tiệm Phật trong 2 ngày để tâm con được yên, là bởi vì tâm nó chấn động quá, thấy giấc mơ kinh hoàng quá. Cô này cô nói lúc bây giờ con tới con chưa biết pháp niệm tâm là thế nào, thì con niệm Phật không à? Rồi liên tiếp cho 2 ngày luôn à, những giấc mơ xảy ra trong cái thời gian mà 2 ngày niệm Phật đây, mỗi ngày thấy mỗi giấc mơ. Thiền sư trả lời: phải chi lúc đó nếu hành giả chịu trình cho tôi biết thì tôi sẽ chỉ cách hóa giải sự sợ hãi và bạn có thể thiền tập. Tại vì cô này mới tới, cô nói cô cũng chưa biết mà cũng không dám lên trình nữa, thành ra giấc 2 ngày tập niệm Phật. Trong 2 ngày đó mơ một ngày thứ nhất là niệm Phật, rồi tới ngày thứ 2 mơ nữa niệm Phật nữa, niệm Phật để cho tâm nó yên xuống. Thật ra không có một mối tương quan nhân quả nào giữa chuyện niệm Phật và ác mộng. Đúng ra là nhờ niệm Phật tâm yên, mình sẽ bớt thấy chuyện hãi hùng lúc mơ. Đừng có lý gì đến giấc mơ xấu hay tốt, chính phản ứng với cơn ác mộng làm cho tâm của hành giả bị dao động mà không có thiền tập được. Như vậy nó giấc mơ thì nó mơ thôi, chuyện của nó mơ cái gì không cần biết. Mà mình thức dậy mình biết giấc mơ, bỏ qua đi, đừng có suy nghĩ về nó nữa. Tâm nhớ đừng có phản ứng, bởi vì mình càng phản ứng thì tâm mình càng chấn động. Mà cái câu chuyện đó là nó chỉ là những cái niệm suy nghĩ thôi mà nó diễn ra. Bây giờ nó trở ban đêm nó trở thành giấc mơ. Tâm định do thiền tập giúp tâm yên xuống sẽ thay đổi sự suy nghĩ và thay đổi giấc mơ của chúng ta nữa. Tâm định do thiền tập nghĩa là sau khi mà chúng ta thiền tập một thời gian là có tâm định, có định, có niệm, thì nó sẽ thay đổi cái sự suy nghĩ của mình. Cái người mà có tu thì nó bớt suy nghĩ phiền não, còn cái người mà không tu là suốt ngày suy nghĩ chuyện phiền não không à. Mà cái hễ mà suy nghĩ chuyện phiền não ban ngày thì ban đêm nó trở thành mơ, những cái giấc mơ là rất là kinh hoàng. Còn cái người mà có tu nó đổi, nó chuyển cái sự suy nghĩ. Vì vậy mình không có muốn suy nghĩ những cái chuyện phiền não nữa, mình không có muốn lo lắng cái gì nữa. Bởi mình hiểu là lo cho nhiều cũng đâu có sao đâu, nó có tới đâu, chắc chắn có tới đâu mà mình lo, câu chuyện chưa tới mà. Hiểu như vậy rồi mình không có lo, mình không buồn, mình không phiền, thì cái chuyện nó chuyển đổi sự suy nghĩ thì nó chuyển giấc mơ. Thưa thiền sư, con muốn bỏ ghê lắm, bỏ là muốn đừng suy nghĩ tới cái giấc mơ này, nhưng mà không có làm được. Giấc mơ chính nó không sao cả, nhưng suy nghĩ cho rằng sao mơ chuyện gì ghê quá, cái đó là vấn đề. Giấc mơ đơn giản là do suy nghĩ. Một ngày chúng ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, mơ rồi thức dậy biết nó mơ là đủ. Khi hành giả cứ suy nghĩ một cách tiêu cực về giấc mơ thì nó sẽ tới nửa đó, lo lắng sợ hãi làm chúng ta suy nghĩ nhiều về giấc mơ, và những suy nghĩ này đa phần là bất thiện, thì lần tới sự trong giấc mơ mình lại suy nghĩ, mình lại thấy những giấc mơ kinh hoàng nữa. Ông thiền sư ông nói đây là một cái dạng mà nó làm cho nứt ngược này, nó phản tác dụng này, là khi mà mình giấc mơ rồi là mình nhắc mình nó thôi mơ rồi bỏ, mơ nó cũng giống sự suy nghĩ thôi, bỏ đi. Đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có hốt hoảng, đừng có sợ hãi, đừng có phản ứng với giấc mơ. Nếu mà mình tiếp tục mình phản ứng, mình buồn, mình sợ, mình lo, thì ông nói rằng là như vậy thì tâm nó sẽ tiếp tục suy nghĩ bất thiện nữa. Mà nó tiếp tục suy nghĩ bất thiện nữa thì trong đêm mình sẽ mơ những giấc mơ kinh hoàng nữa, và nó cứ tiếp tục hoài như vậy. Vì vậy đây là một cái cách để nhắc nhở mình đó. Khi nào mơ mà thấy những cái chuyện mà ghê gớm quá, nhắc mình mơ thôi, không sao cả, bỏ, trở lại hơi thở, trở lại với cái đề mục của mình. Bây giờ một cái bài nói về hồi hướng chư thiền. Ở tại Việt Nam, các sư thường dạy Phật tử mỗi lần làm phước xong nhớ hồi hướng đến trời Đế Thích, đến tứ đại thiên vương, chư thiên ngự trong chùa, chư thiên ngự trong nhà, ý thiền sư thế nào? Đó, tôi nghe bên Việt Nam người ta làm, người ta dạy như vậy đó. Rồi sau khi mình làm phước xong, mình nhớ hồi hướng tới chư thiên. Và tôi không biết ông là thiền sư, ông dạy thiền rồi ông nghĩ sao về cái chuyện này. Đó, thì xin nhớ con một lần á, sư ra ngoài miền Trung đó quý vị, ra ngoài đó con cái cô đó, chuyên môn là cô mà khi nào mà chư tăng mà đọc kinh mà hồi về đây mà bố thí cúng dường rồi xong, là cô hướng dẫn để cho bà con đọc theo để mà hồi hướng công đức. Mà mọi người nào cũng thích hết trơn, thôi cho cô hồi hướng hết trời đau lợi trẻ Đế Thích, tứ đại thiên vương, chư thiên ngự trong chùa, chư thiên ngự trong nhà, chư thiên ngự trong cây, làm sùm sùm tá lạ học chưa. Bây giờ cô bỏ qua đi đâu nó biết, đi trốn nợ. Chắc là chư thiên rượt chạy quá, kêu quá trời quá đất mà không có chư thiên nào giúp hết trơn, giờ bỏ chạy đi trốn nợ. Thiền sư trả lời: quý vị sau khi làm phước có thể hồi hướng đến người, những thân nhân của quý vị đã qua vãng. Vấn đề họ nhận được những gì mình hồi hướng hay không là do thân nhân của mình tái sanh vào cảnh giới nào. Trong kinh nói 31 cảnh giới chỉ có một hạng ngạ quỷ có tên là Paradattu Pachivika. Đọa vào hạng này vì chết đi mà tâm còn dính mắc vào thân bằng và quyến thuộc và tài sản của cải, chỉ có hạng này thôi mới có thể nhận được phước do sự hồi hướng của thân bằng quyến thuộc. Các chúng sanh khác sau khi thân hoại mạng chung tái sanh vào quả phạm thiên, các cảnh trời, làm người, súc sanh hay ngạ quỷ, không phải là hạng ngạ quỷ vừa mới nói đó, đều không được phước cho sự hồi hướng. Bởi vì hạng ngạ quỷ này, Paradattu Pachivika đó, họ sống nhờ thực phẩm của họ là nhờ vào sự hồi hướng. Sự hồi hướng là thực phẩm của họ. Trong 31 quả thì quý vị thấy chúng sanh rất là nhiều, mà chỉ có một hạng ngạ quỷ đó thôi. Không phải ngạ quỷ nào cũng nhận được cái sự hồi hướng của mình. Mà hạng ngạ quỷ này là cái gì? Mình có thể nói là tạm tạm là những người mà tội không có nặng á, chỉ chết đi rồi nhớ tới bà con thân bằng quyến thuộc dính mắc á, dính mắc thì bà con, dính mắc thân bằng quyến thuộc, dính mắc cái tài sản của cải, nhà cửa ruộng vườn của mình á, đó rồi đi lang thang tới lui hoài. Nó sẽ kể quý vị nghe cái chuyện mà cái ông mà cái nhà ông bán từ thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến á, mà cho tới bây giờ đó ông vẫn còn hiện hồn ra đó, ông đứng đó ông khóc lóc kêu gào đó. Nhiều chuyện lắm, bên truyền thống Tây Tạng họ thấy được mấy người âm đó, họ kể cho mình nghe. Mà những người là cái vị mà thiền sư mà viết ra cái ngài Lạt Ma viết ra những cuốn sách đó, cái chuyện đó ngài nói, những cái văn linh này họ không biết là cái chuyện thế gian này đã thay đổi rồi, họ si mê kinh hoàng lắm. Vì vậy họ có đứng trước nhà mặt nhà đó họ khóc lóc, họ đòi, họ nói nhà này của họ tại sao mà đi vô, cứ mỗi người đi vô đi ra là họ khóc. Đó thì cái vị mà Lạt Ma mới nói rằng là cái sở dĩ mà cái câu chuyện nó được là tại vì có một cái ông chết rồi ông tái sanh trở lại, ông sống trở lại. Rồi người ta hỏi ông đi đâu thì ông nói rằng là ông đi gặp một người bác, người chú gì đó của ông á. Anh này là một người Pháp thì phải, người Pháp là người Đức gì đó không biết. Rồi anh đi tập lính mà người ta bắn đạn giả. Đó, mà mình cũng vậy đó. Nhưng mà lỡ một cái đó, mình nó thiệt, nó nổ. Mà nhất là rất là may là anh chỉ bị cái sức ép thôi. Bị sức ép rồi nó tống anh một cái, anh chịu không nổi, cái anh té xuống. Té xuống là tất cả mọi người đều tưởng anh chết rồi. Nhưng mà anh nói rằng khi mà anh té xuống đó, thì bạn bè của anh nó súng lại, nó nói nó chết rồi, anh nghe được. Và lúc bấy giờ thì trong cái tâm thức của anh đi thấy anh gặp một người bác. Người bác nói với anh là anh chưa có chết đâu, chừng một vài giờ nữa thì con sẽ sống trở lại. Và trong khi mà chờ đợi sống trở lại thì dắt cho đi coi những cái vong linh vong hồn mà nghĩa là đi vất vơ vất vưởng là vì dính mắc của cải tài sản đó. Nó bước bước ra khỏi nhà là thấy người ta đứng ta khóc lóc sùm. Hỏi những người này là họ mới chết, họ không biết họ chết mà họ vô không được, mà họ nói không ai nghe hết trơn. Sư quên cái đề tài cái cuốn sách của cái vị Lạt Ma đó viết về, ông kể cho mình nhiều cái chuyện rất là sống động đó. Thì đây là những cái hạng mà trong kinh này nói là ngạ quỷ này, ngạ quỷ bị dính mắc của cải tài sản rồi, rồi bây giờ đeo nếu ở đó thì những người này nó họ cần cái sự hồi hướng của mình. Còn các vị chư thiên thì các ngài có phước của các ngài, cái vị đề chúng sanh mà cái bằng là hữu phước mà, thì đâu có cần gì tới thực phẩm của mình, đâu cần gì tới cái phước của mình. Rồi cái câu để câu giải thích cái câu mà hỏi trực tiếp là nói tại Việt Nam là các sư dạy Phật tử là phải như vậy như vậy như vậy, thì ông nói rằng không chỉ ở Việt Nam thôi đâu mà ở Miến Điện người ta cũng chia như vậy, chia phước khắp năm châu bốn bể như một ngôi chùa sau thiền viện Sư U Minh, rải tâm từ và chia phước khắp cùng. Sau thiền viện Sư U Minh nó có một cái chùa đó quý vị, cái chùa cái đó là không phải cái chùa, cái đó là một cái chỗ đó họ thờ thần rắn thần đồ gì đó không biết. Mình đi vô trong đó là mình thấy mấy cái tháp nhá, tháp cái trong lớn ở trong đó, cái chánh điện lớn đó, thì có chùa là có thờ Phật thiệt, và xung quanh là thờ tiên nữ thần đồ gì không à. Ở phía ngoài cũng vậy nữa, mà cái chỗ đó là rắn ghê lắm, rắn lớn bự không à. Đó thì là mà họ là họ tụng suốt ngày suốt đêm, nhất là cái bữa rằm á, thì ngài hòa thượng Sử Minh lúc đó còn sống á, ngài nói cái bọn này nó nghĩ chắc là nó quyền lực quá, nó hồi hướng khắp hết tất cả chư thiên, nó làm cái chuyện gì không biết mà nó hồi hướng khắp chư thiên, mà hồi hướng đâu cũng thấy la ông sùm á, thiền giả tu cũng được, chắc là ta phiền não dữ à. Tại vì đang nói về tiếng động á, ngài dạy về tiếng động á, thì ngài nhớ ngài nói rằng quý vị tới đây là quý vị thấy là cái chùa bên cạnh nó la sùm suốt ngày, thì mình đâu có hiểu họ nói cái gì, thì mấy các vị đó mới giải thích, nói là họ đang hồi hướng cho chư thiên đó, họ làm cái gì là thôi hồi hướng chư thiên, hồi hướng gần 30 phút của quý vị. Việt Nam mình chơi không lại đâu ha. Khi chia phước, khi hồi hướng, nhớ làm với tất cả thành tâm, muốn chia cho ai thì chia thôi, vấn đề đặt ra là phải có phước hay không này mà chia này. Dạ thưa thiền sư, làm sao mình biết có phước không đấy, làm sao biết mình được bao nhiêu phước? Mình muốn chia phước, mình muốn hồi hướng cái công đức của mình tới người khác thì mình phải có phước cái đó chứ, mình phải làm cái gì chứ. Mà ông nói là bây giờ mình phải quay thì mình làm cái gì này mà mình chia cho người ta này. Cũng giống cái trường hợp cái chùa bên cạnh đó, họ tới đó họ súng lại rồi họ đọc kinh với vị thần đồ của giờ họ không thôi, mà họ nghĩ là phước rất là nhiều và họ chia ôm sùm. Câu hỏi đặt ra rất đúng, muốn cho ai một món gì mình phải có món đó mới cho được, có phải như vậy không? Ví dụ như muốn giúp ai tiền bạc, mình phải có tiền. Rồi muốn giúp ai học hành dạy dỗ ai, mình phải có thì giờ và mình phải có kiến thức. Muốn giúp người ta, muốn cho người ta, mình phải có cái gì? Vậy thì chỉ cho tôi xem tiền quý vị để đâu. Tôi muốn biết quý vị có tiền không trước khi quý vị muốn cho ai. Cũng như quý vị biết chắc rằng mình có phước rồi mới hồi hướng cho người khác. Làm sao để có phước đây? Dạ thưa thầy, khi hành thiền có phước nhiều lắm. Con nghe nói rằng khi hành thiền nhiều phước nhiều lắm, vì vậy mà bây giờ con hành thiền là con chưa phước, nghĩ rằng đây là phước nhiều lắm. Có người hành thiền, thiền sư giải thích, có người qua đây hành thiền mà đôi khi nổi điên, nổi sân, hay họ ngồi thiền đó, ngồi giờ này giờ kia mà nhớ toàn chuyện ái dục thì làm sao có phước đây? Bạn có thể nào căn cứ vào nghĩ là chắc chắn rằng họ ngồi đó là họ có phước không? Họ thiền thật không? Hay là họ ngồi đó họ chỉ nghĩ chuyện tào lao tứ đế không ạ? Hoặc giả là có nhiều người tới đây cũng hành thiền rồi điên, điên khùng. Thì nhớ còn nằm con kia, có một cái cô đó của là người Mã Lai đó quý vị. Hôm qua cô hành thiền có một cái trung tâm ở bên Miến Điện á. Trung tâm đó, trung tâm của cũng là theo truyền thống Mahasi đó, dạy về niệm thân đó. Cô vô cô ngồi lúc đầu cái đầu cô đấy lắc rồi sơ thôi, rồi tại vì niệm thân nó định ghê lắm, định càng nhiều cái đầu lắc nó càng mạnh, tới lúc nghĩa là cái phút chót mà cuối cùng là cái đầu cô nó quay vòng vậy. rồi cái ta đi báo cáo cho ngài mà thiền sư trưởng. Cô lên cô trình pháp với cái vị phó thiền sư rồi, nhưng mà không biết làm sao mà giải quyết không được. Ngồi cái đầu quay vậy. Lúc đầu còn quay sơ sơ, lát nó làm dữ, quay từ dưới quật lên, đó là cô ngồi không yên nữa. Và báo cho ngài hòa thượng thiền sư trưởng, nói rằng là bây giờ đó cái tình hình của cô này dữ quá rồi, bây giờ là làm chao động hết tất cả hành giả xung quanh rồi, bây giờ xin ngài cho cô lên cô trình pháp để mà giải quyết vấn đề. Rồi ngài nói rằng là cô định tâm nhiều quá, không được, bây giờ cô phải đi kinh hành cho nhiều, đừng ngồi. Thì mà cô nói bây giờ đi kinh hành lần sau, thì ngài nói bây giờ giờ đi giờ ngồi á, thì cô đi giùm tôi là hết 1 tiếng 15 phút đi. Rồi cô ngồi 45 phút, mà chừng nào mà nó thấy mà nó quay đầu á, thì cô đứng dậy đi. Nói nhưng mà cô này cô nói quay như vậy con thấy khỏe, con có thấy có gì đâu mà phải đứng dậy. Rồi ngài nói không được, phải làm như vậy. Rồi cô vô trong nhà ăn á, cô vô nhà ăn, cô đi kinh hành rồi cô dẹp hết bàn ghế thiền sư trưởng cho mà. Trời ơi, cô vô trong đó cô chạy, sư cũng bị nữa, hai người cô chạy tới sư chạy lui, cô chạy lui sư chạy tới, thấy cân cặp lắm mà. Rồi cái sư thấy cái bộ tình hình của sư không ổn rồi. Rồi cái cô không biết là cô lên cô trình pháp với ngài thiền sư, không biết ngài thiền sư nói sao, thì ngài thiền sư kêu sư chạy, sư đi nhanh thì sư đi nhanh, đi một lát giống như chạy à. Hai người đi kinh hành mà giống như chạy vậy đó. Thì ngài nói sao sư làm vậy thôi, còn cô đó cô không chịu. Là bởi vì khi mà làm như vậy tâm cô nó động lắm, cô định không được. Cô lên cô nói với thiền sư, rồi không biết ngài nói cái gì, cô khóc. Khóc như cha chết vậy đó, khóc quá chừng á. Rồi cái sư hỏi cái vị mà thông dịch cho trình pháp, hỏi tại sao vậy? Nói là ngài nói mà cô không chịu nghe. Cô nói là cô ngồi có định tâm yên mà cô quay cái chuyện của cô à, cô thấy thoải mái. Cuối cùng quý vị biết phải đi nhà thân điên á, đưa cô đi nhà thân điên á. Khi mà cô không chịu rồi là cô quậy. Khi mà cô mà định tâm mà mạnh lên rồi đó là bé nó xé ra to. Là cô nghĩ những cái lời của hòa thượng nói là cô bức xúc. Ô, cô ra cô đứng ngoài lang la, cô hét, cô làm sùm rùm. Cuối cùng người ta phải dẫn cô đi vô trong nhà thân điên. Cái câu chuyện này là cái phút chót, cái phần sau là cô như thế nào sư không biết, là trong khi mà hai người chạy qua chạy lại thì sư cũng chạy vậy thôi. Rồi sư đi đường của sư, còn cô thì cô đi theo đường của cổ. Là cô tiếp tục có ở lại đó, cô gặp ngài thiền sư rồi cô bực bội, cô sân hận sao đó không biết, người ta đưa đi nhà thân điên. Thì người ta tính gửi cô qua bên thiền viện Sư U Minh để nhờ thầy thiền sư Tezania Ujin á giúp đỡ để mà giúp dùm. Thầy thiền sư nói nếu mà cô qua sớm thì may ra tôi giúp được, mà còn cô để nặng quá, cô đợi cho tới 3-4 tháng rồi cô qua thì tôi cũng thua luôn. Với là cái người này đó, họ làm như vậy họ cảm thấy rất là thoải mái. Vì vậy thôi để yên vậy, cô không, ông nói thôi không có giải quyết được đâu, đừng có đem qua đây. Mà thật ra cô đó cô cũng không muốn đi nữa, là bởi vì khi mà cô ngồi cô quay đầu như vậy cô cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu. Đó, quý vị thấy là nếu mà tu hành như thế này thì làm sao mà có phước này? Cách sao mà đi qua Miến Điện mà tu cả năm rồi để cuối cùng đi vô nhà thân điên? Có người hành thiền nổi điên nổi sân, hay ngồi toàn nhớ những chuyện ân ái, làm sao mà có phước đây? Phước là phẩm chất của trạng thái tâm, tiếng Pali gọi là Kusala. Khi làm bất cứ gì mà tâm thiện thì mới gọi là có phước. Tâm của người làm cái chuyện phước đức yên tĩnh, quân bình, nhẹ nhàng, hỷ lạc, đó là phẩm chất của thiện tâm. Còn mình làm cái gì với ác tâm thì có phước đâu, mà khi không có phước thì mình chia cho ai đây? Thưa thiền sư, làm phước tài tăng, dân cúng vật thực, như vậy có phước không đây? Thiền sư nói, bạn là người tu tập, hãy kiểm tra tâm mình, quý vị sẽ thấy. Bởi vì như tôi hồi nãy tôi vừa mới nói, phước là cái gì? Đó là phẩm chất và trạng thái của tâm. Trạng thái tốt thì cái phước mới có. Còn bạn làm phước đức và bạn làm với cái tâm ganh tị, bạn làm cái tâm gọi là kêu mình muốn cho người khác biết là mình hay, mình giỏi, là mình có tiền, mình giàu có, thì ông nói cái trạng thái tâm nó xấu quá, không tốt chút nào hết. Vì vậy phải kiểm tra lại tâm của bạn là như thế nào. Khi làm phước phải xem trạng thái tâm thế nào rồi hãy làm. Nếu mà tâm mình chấn động quá đừng làm. Thưa thầy, Con muốn hỏi vì đa số Phật tử xin làm một buổi trai tăng hồi hướng đến thăng bằng quyến thuộc. Bởi vì ngay hôm nay đây này, có một vị Phật tử này, người ta xin trai tăng này, người ta muốn là cái phước này hồi hướng, tại là hôm nay là mẹ của cô đó mất, thành ra cô muốn xin làm phước để mà hồi hướng tới bà. Thì bây giờ như vậy tôi muốn hỏi coi thử là có phước không. Không thể quyết đoán một cách chắc chắn, hoàn toàn không. Không thể dựa vô cái giả tạo bên ngoài để nói rằng có phước hay không. Bố thí cúng dường hay cho ai một món gì đâu phải là kusala. Kusala là phẩm chất của tâm mà, nó chỉ là nhân đưa đến thiện nghiệp. Mình bố thí hay cho vì tham hay vì sân thì làm sao mà có phước mà chia đầy. Thưa thiền sư, mình là nhà sư Phật không cho giữ tiền, mình nhận rồi đem cho người đang túng quẫn có phước không? Chỉ nhiên là có phước nếu cho với tâm từ tâm bi. Nếu phạm giới đó là trách nhiệm của mình mà thôi, không liên quan gì tới phước đức hết. Người ta áp lực mình phải cúng dường, kêu gọi tự nguyện đóng góp, nhưng bên trong họ ngầm, họ áp lực, họ bắt mình phải cho cái này cho cái kia. Làm như vậy có phước không? Đôi khi do áp lực mình làm phước, nhưng khi làm tâm có thể thay đổi. Ví dụ bạn bè rủ đi làm từ thiện, mình chẳng muốn đi chút nào, nhưng nể mất lòng phải làm theo người ta. Khi tới nơi thấy người ta nghèo nàn thiếu thốn quá, mình tâm mình cho với tất cả những gì mình có. Mình thấy người ta thiếu thốn, mình thấy mình tội nghiệp quá, mình thương người ta quá. Do đó là mình lúc đó làm cho thật sự đó. Tại vì mình không biết, người ta rủ mình đi làm thôi, đi tới nơi rồi mình thấy người ta nghèo thiệt, thôi mình ráng, mình cho hết lòng. Ngược lại nếu không có sự chuyển tâm, vẫn bực bội, vẫn khó chịu, làm phước chắc chắn không có phước chút nào. Nhưng có trường hợp trái ngược. Ví dụ một Phật tử ở bên Mỹ đi Ấn Độ hành hương, làm phước cho người nghèo. Tới nơi thấy mấy người nghèo chen lấn xô đẩy, mình nổi sân. Ông thần sư thì ông nói rằng là một cái trường hợp là mình không có muốn đi làm từ thiện, mà bạn bè rủ mình đi, mình tới nơi mình thấy người ta nghèo, người ta tội nghiệp quá, thành ra có bao nhiêu mình cho hết. Đó, tâm mình chuyển rồi đấy, thì bây giờ nó có phước này. Còn ngược lại, có một cái chú đó, chú đi làm, đi theo ngài thầy của sư đi qua bên Ấn Độ đó. Chú đi hành hương, rồi chú nói rằng là chú qua bên đó là chú thấy mấy người mà ăn mày đó, chú thương tội nghiệp quá, cho một người là nó xúm lại, trời ơi, nó giành, nó giật, nó lấy hết đồ của chú. Từ cái chỗ mà là thương người ta rồi, bây giờ tới cái lúc mà ghét, bực bội, sân hận. Rồi sau này chú nghe nói rằng là những người ăn mày này không phải là người ăn mày thiệt, mà là một cái nghiệp đoạn ăn mày. Chú còn bực bội, còn sân hận nữa. Thì ông thiền sư nói, thế không, quý vị thấy, bắt đầu là thiện tâm mà cuối cùng thành trở thành ác á, là tại vì mình tâm mình sân hận quá. Thưa thiền sư, con sang đây cố gắng tập thiền, trình pháp, nghe pháp, thu lượm thông tin cần thiết để hiểu rõ pháp tu, vậy có phải là tham không? Không, đó là đức tin hay trí tuệ. Hành giả tu pháp niệm tâm nên coi trạng thái tâm của mình. Khi làm gì thấy tâm yên ổn, vắng lặng, hoan hỷ nhẹ nhàng, đó là điều tốt nên tiếp tục. Khi tâm tham có mặt, tâm nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, biếng nhác, không muốn hành thiền nữa, cái đó là bản chất của phiền não. Vì vậy hỏi là nếu mà mình qua đây mà mình hành thiền rồi mình đi trình pháp, mình nghe pháp rồi vậy đó, thì làm vậy có tốt không? Thì ông nói rằng là làm vậy được lắm, bởi vì đây là cái phương cách thực tập mà. Mà nếu như mà mình trong khi mà mình tới mình tu tập như vậy, người ta chỉ cho mình cách thức thực tập, rồi đôi khi là tâm mình nó tham lam, nó muốn đắc cái này cái kia rồi mình mới hành thiền, thì ông nói mấy cái này là toàn là bất thiện không. Có thể là bắt đầu là tốt, mục đích đi qua hành thiền, đi qua nghe pháp, trình pháp, rồi mà ngồi thiền với người ta rồi vậy đó, thực hành quán tâm, đi đâu cũng quán tâm rồi vậy, thì ông nói lúc đầu có phước lắm. Nhưng mà rồi mình tập một lát rồi mình thấy rồi tốt quá, rồi bắt đầu mình mong đắc cái này, đắc cái kia, đắc cái nọ rồi vậy, rồi ra mình nói sùng, thì mấy cái này là ông nói là bất thiện rồi đây. Và quý vị biết là cái chuyện mà đi tu mà móng mà đắc là ui quá trời quá đất. Sư thấy là rất là nhiều chuyện xảy ra. Có một năm đó, tụi này ở đi hành thiền ở bên Mã Lai đó, Thì trong chùa đó có một cái ông đó đó, một cái anh đó là anh chuyên môn tưới nước à. Một nhiệm vụ của anh có một chuyện là anh tưới nước thôi. Mà cái anh này hồi xưa là ông sư. Anh không những là anh qua Miến Điện anh tu, mà anh đi anh qua bên Thái Lan tu khắp nơi trơn á. Rồi cuối cùng anh bực bội, anh sân hận chuyện gì đó không biết, bỏ anh đi về. Bỏ anh đi về vì anh là người Mã Lai, thì anh vô trong trung tâm đến nói là bây giờ cho anh làm công quả, cho anh ăn cơm được rồi, anh ở đây anh hành thiện. Bởi vì là anh là một vị sư đã xuất gia nhiều năm rồi. Rồi khi mà về trở lại đó thì là anh coi rất là coi thường các sư. Anh nói là nếu tôi mà tiếp tục tu là tôi là ông thầy của các vị hết trơn rồi, tôi là đại hòa thượng rồi. Vì vậy rất là coi thường các sư. Các sư mà lại mà đôi khi chỉ cần một vài chuyện thôi, thấy mấy sư đó lại hỏi là ông nạt nộ, ông làm dữ tận lắm. Do đó mà mấy sư nói với nhau đó, thôi đừng có cần gì đừng có hỏi cái ông đó, bị ông đó dữ lắm. Tới rồi ông hoạch hoẹ, ông hỏi tu, ông lo tu, cứ lại để đòi này đòi kia, rồi vậy ông la lứ. Thường thường á, một là tới mà hỏi cái gì thì ông la, mà hai đó là ông nói đạo nó pháp nói dữ lắm, nói không cho đi mình đi luôn. Thành ra tới một là đừng có hỏi cái chuyện, tránh gặp ông đó là phải tránh. Bởi vì nếu mà hỏi ông về cái chuyện gì, ví dụ như bây giờ đó tôi cần chuyện này chuyện kia, anh có thể giúp được không, là thôi là ông cử ông sùm, nói mấy sư qua đây cũng lo tu, cứ đi đòi cái này đòi cái nọ. Mà hỏi tới Phật pháp là ông đứng đó là ông nói 2-3 tiếng đồng hồ, về trễ cơm luôn. Thành ra đừng nói gì hết trơn. Cái thôi thì sư cũng thấy ông đó, sư cũng không dám tiếp xúc nữa. Cái con bữa đó, tụi này đang ngồi thiền, tôi nghe la, nghe ai nói chuyện mà la quá trời quá đất à. Hóa ra là cũng cái anh đó với một cái cô tu nữ nữa. Cô này nghe nói đâu bên Miến Điện mới về đó, thì cô này khi mà về thì cô nói cô đắc được cái tuệ 12-13 rồi gì đó. Ông nói cô đừng có ba xạo với tôi, cái gì mà 12-13. Hai người là đứng mà cãi nhau gần cả tiếng mấy đồng hồ đó quý vị, mà làm cả chặng đường ai tu được hơn. Mà nói về tuệ xả, xả là bỏ tâm quân bình. Quý vị đôi khi thấy mà tu mà nói rằng là mình đắc cái này đắc cái kia đó, vấp hồi nào cũng hay à. Đó mình nói với tất cả mọi người là mình đắc cái này cái kia. Ông là chuyên môn là ông giảng đạo thuyết pháp, nói là ông là mà kinh nghiệm nhiều cái rất là sâu sắc được cái cây nọ. Mà quý vị thấy hở ra một cái là ông cãi người ta cả mấy tiếng đồng hồ, nói về vấn đề tuệ giác à. Vì vậy trong này thường sư nói rằng là đó, là mình phải nhớ một điều rằng là cái tâm của mình nó phiền não ghê lắm. Vì vậy mình phải canh chừng hoài, đừng có ý y. Bởi vì mình mà lơ mơ mà mình không tu á, mình tưởng đâu mình tu một thời gian như vậy là đủ, là xong xuôi rồi đó, mà không phải đâu. Mình về mình tiếp tục tu nữa. Và mình càng tu thì mình thấy là cái sự tu tập của mình nó còn thiếu cái lắm. Chưa có đầy đủ đâu. Bởi vì trí tuệ mình không có mà. Trí tuệ không có thì mình thấy tham sân si nhiều lắm. À, thôi bây giờ cái phần này hết trời rồi, thôi để đọc cái khác. Đây là một cái bài pháp nói về cái thấy bằng mắt và thấy bằng tâm. Có một cái người ta hỏi một cái câu: thưa thiền sư, trong lần trình pháp thiền sư có nói khi nhấc cánh tay lên tôi thấy rất nhiều tác ý, thiền sư thấy hay thiền sư hiểu? Ông này ông cũng cắt cớ à. Tại vì ông thiền sư này ông nói rằng là mình niệm này, ví dụ đó, bây giờ cái bằng trước mặt này mình muốn lấy, mình nói muốn lấy, hồi xưa học vậy đó, mình thò tay ra mình lấy. Ông mới giải thích, ông nói cái tác ý này là giác tác ý giả tạo này. Thật ra là khi mà nó thật sự nó muốn lấy rồi là trong này có một cái năng lượng nó đẩy tới và tay mình tự động đưa ra. Nếu mà mình quan sát tâm mình hoài, mình sẽ thấy mấy cái này. Còn khi mình nói rằng là muốn lấy là trong thực tế là nó chưa tới, và mình cố tạo dựng lên vậy rồi mình làm theo của nó, thì ông nói cái này không đúng. Mà ông dạy rằng á, nhớ là quý vị này, trong khi mà quý vị đang ngồi yên như vậy đó, quý vị ngồi hành thiền mà, tay quý vị để trước mặt á, chân quý vị xếp bằng á, trong này hàng tỷ tác ý nó sanh khởi hoài. Ông lấy một ví dụ gọi là tác ý thức tỉnh á, mình gặp sư mình chắp tay, trong khi mình chắp tay thì mình để cái tay vậy đó, mà trong khi mà nói chuyện tay vẫn chắp hoài, trong này tác ý nó tới hoài, tác ý với giữ cái tay này. À, đến khi câu chuyện xong xuôi rồi là biết hết xong, là thả tay xuống. Đây. Thì ông nói đó, quý vị mà thấy được cái tác ý đó thì tác ý thấy tỉnh á. Thì ông nói rằng khi nhấc một cánh tay lên tôi thấy rất nhiều tác ý trong này. Ông muốn nói cái đó đó. Trả lời, đúng ra là phải nói nhận biết nhiều tác ý một cách rõ ràng, hay hiểu cũng được. Để dùng chữ thấy, người ta nói chữ thấy cho dễ hiểu thôi, cho thật ra là phải hiểu hay nhận ra được. Thưa thiền sư, trong một lần đi bát, trí tuệ sanh lên, tách tâm và cảm thọ riêng biệt, cho con thấy kinh nghiệm như vậy có được không? Được. Một lần con bị bệnh, một cảm giác khởi sanh, tự nhiên một ý sanh lên, hãy quan sát trực tiếp thọ xem sao. Con thấy quan sát cảm thọ qua tâm biết và cảm thọ trực tiếp cũng như thế thôi. Ông này ông nói rằng là đó, có một lần tôi đau tôi bị bệnh, thì ông nói thay vì mà tôi nằm đó là tôi quan sát cái đối tượng nào không biết, tôi lấy cảm thọ làm đối tượng. Khi mà tôi lấy cảm thọ làm đối tượng á, thì tôi thấy để ý không có một sự khác biệt nào hết, là khi tôi nhìn cái cảm thọ trực tiếp là một đằng, và tôi nhìn cái cảm thọ qua cái tâm biết. Cái này là quý nào, quý vị nào tập rồi mới hiểu cái này. Cảm thọ trực tiếp và cảm thọ qua tâm biết, hai cái này giống nhau. Khi hành giả quan sát trực tiếp cảm thọ, thiền sư nói, thì tâm biết cũng có mặt, hành giả có nhận ra nó không? Có biết không? Khi một cái cảm thọ nó khởi sanh, trong này có cảm thọ và có tâm biết. Vì vậy khi mà bạn quan sát cái cảm thọ, gọi là cảm thọ trực tiếp, bạn có nhận ra rằng trong này có cái tâm biết nữa không? Thưa thiền sư, con chỉ thấy thọ rõ nhất thôi, nhưng nếu quan sát tâm, bây giờ mới thấy tâm biết. Nếu vậy thì chúng ta hãy quan sát với cái tâm biết này. Quan sát tâm biết, hành giả có cái nhìn đầy đủ, vừa thấy tâm, vừa thấy đối tượng, và trong trường hợp này là cảm thọ. Đó, cái này là cho các vị mà tập lâu rồi đó. Trong cái cảm thọ này nó có cái tâm biết. Bởi vì phải có đau không quý vị, nó đau đó. Tức là tâm nó nhận ra cái cảm thọ này, nó trở thành đối tượng của sự nhận biết. Vì vậy trong này nó có hai, một cái là đối tượng và một cái là tâm nhận biết. Thì ông nói nếu mà thấy được tâm nhận biết đó, quan sát tâm nhận biết thôi, như vậy sẽ có được cái lợi là chúng ta thấy vừa thấy tâm, tức là tâm nhận biết, mà đồng thời chúng ta vừa thấy cảm thọ, trong trường hợp này là đối tượng. Trong khi đang ngồi thiền quan sát tâm, tự nhiên thấy ánh sáng, tự nhiên thấy ánh sáng màu xanh xuất hiện. Thiền sư nói đúng ra thì tâm không có màu sắc gì cả, ngoài ra hành giả có thấy gì nữa không? Dạ thưa thiền sư không. Lúc đó con thử nhìn xuống nền gỗ xem thử có phải ánh sáng từ ngoài vô không, thì không thấy ánh sáng nữa mà chỉ thấy sàn gỗ. Thiền sư trả lời như vậy là hành giả thấy bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Đó, ở cái điểm này là ông đem tâm và mắt ông nói cho mình nghe này. Sư đó nói rằng là con ngồi thiền con thấy ánh sáng, cái ánh sáng màu xanh nó lóe lên. Nhưng mà khi mà ánh sáng màu xanh nó lóe lên đó, thì con không biết là cái ánh sáng này thiệt hay không. Nhưng nhìn xuống cái sàn nhà thì thấy gỗ không ạ? Mà không thấy ánh sáng thì ông nói như vậy hồi nãy á, mà cái ánh sáng mà hành giả thấy đó, sư thấy đó là cái đó là thấy bằng tâm chứ không phải thấy bằng mắt. Thấy qua ý căn chứ không phải qua nhãn căn. Thưa thầy, nếu trường hợp như vậy thì chúng ta là hành giả có nên để ý cái ánh sáng này không? Thiền sư nói hiểu hình ảnh này là ảo do tâm tạo, không thấy được bằng mắt, như vậy là đủ rồi. Cái câu này sẽ đọc ra để mà trả lời câu hỏi của một số vị á, trong khi ngồi thiền đó, quý vị thấy một cái con thú này, quý vị thấy một cái người nào này đứng bên cạnh quý vị này, thì những cái trường hợp này là như vậy đó, nghĩa là quý vị không thấy bằng mắt, quý vị mở mắt ra quý vị không có thấy mà. Mà cái này là quý vị thấy qua cái ý căn, thấy bằng tâm. Hiểu được hình ảnh này là ảo do tâm tạo, không thấy bằng được bằng mắt, như vậy đủ rồi. Biết nó là giả, nó là ảo thôi, đừng có lý gì tới nó. Còn bạn tò mò, bạn muốn biết coi thử là như thế nào, thế nào, thế nào, là lát tự nhiên nó đưa mình đi rất là xa. Không thể mình thấy một hình ảnh mà mình thấy rất là nhiều hình ảnh, rồi mình thấy những hình ảnh nó cười với mình, nó nói với mình, rờ đầu với mình, là có chừng vô bệnh viện tâm thần đó quý vị. Đã dắt mình là hễ mà thấy những hình ảnh ảo không thiệt, bỏ, đừng có để ý tới. Thưa thiền sư, hành giả mới tập thiền có cần phải thấy ánh sáng không? Thấy được ánh sáng bạn có biết tại sao không? Thiền sư hỏi lại. Thấy được ánh sáng là nhờ có tâm định mạnh. Hành giả nào nếu định mạnh sẽ thấy ánh sáng, và đây là quy luật tự nhiên của tâm, chứ không phải bạn muốn hay bạn đặt điều kiện được. Vì vậy có nhiều trường thiền người ta đặt điều kiện là phải thấy ánh sáng, người ta cho mình trình pháp, thì cũng thực sự nó không đặt điều kiện được. Cái này là do cái tâm của mình nó sáng ở trong này, do đó mình thấy được ánh sáng là nhờ tâm định mạnh, có định tâm mạnh. Còn bây giờ mình cố mình ngồi để mà thấy ánh sáng, cái tâm định mình không được mạnh rồi. Tại vì trong này nó có cái sự, cái muốn trong á, cái tham ở trong á, thì tâm định không có tới được. Vì vậy bạn, đây là một quy luật tự nhiên, ánh sáng khởi sanh là một quy luật tự nhiên cho bạn, không có thể muốn được. Như vậy có chuyện dặn hay khuyến khích hành giả phải thấy cho được ánh sáng? Thiền sư trả lời, kinh nghiệm dặn chứ không nói, không cần chi phải nói, kinh nghiệm thôi. Cứ ngồi yên, cứ quan sát đi, chừng nào mà có tâm định thì ánh sáng nó khởi sanh. Thưa thiền sư, bây giờ con rất là bận công chuyện, con không biết phải tu như thế nào cho đúng, nhất là hiện tại bây giờ có quá nhiều phương cách hướng dẫn. Thưa thầy, vậy phải hướng sự tu tập theo ngã nào đây? Đó là cái mà quý vị thường hay hỏi sư đó. Quý vị hỏi sư là bây giờ đó pháp hành này, pháp hành kia, bây giờ tôi có đi đâu, đi trường thiền nào được vậy? Thật ra không ai trả lời dùng cho quý vị được đâu. Ông thầy sư nói, thưa, hãy quan sát đối tượng qua tâm biết như tôi vừa nói trên. Như vậy là bạn hãy quan sát cái tâm của bạn là bạn đi đúng hướng rồi. Thưa thầy, con phải dạy, con phải hướng cái sự tu tập theo ngã nào? Thì ông sư nói hồi nãy đó, sư nói là sư thấy cảm thọ, phải không? Trong cảm thọ có tâm biết, sư quan sát cái tâm của sư đi, quan sát cái tâm biết này, bấy nhiêu là đã hướng đúng vào cái sự tu tập rồi đấy. Tôi muốn biết có ai trong quý vị từng thấy vừa bằng mắt lại vừa bằng tâm nữa không? Tức là vừa thấy qua nhãn căn lại vừa thấy qua ý căn nữa. Có ai trong quý vị, bởi vì đang nói là thấy bằng tâm này, thì ông hỏi rằng là có ai mà thấy mà vừa bằng mắt mà thấy bằng tâm. Có một vị hỏi lại, thưa thiền sư, xin ngài giải thích thế nào là thấy cả hai, vừa tâm vừa bằng mắt, xin cho một ví dụ. Trả lời, ví dụ khi bạn thấy một người nào đó và nhận ra bạn của mình, tâm vui quá tính lại gần nói chuyện với người ta, tới gần nhìn kỹ thì người ấy không phải là bạn mình, chỉ có nét hao hao giống người mình quen mà thôi. Như vậy là mắt thấy một người mà tâm nhận ra một người khác. Như vậy trong những trường hợp như thế này gọi là thấy bằng mắt mà thấy còn bằng tâm nữa. Bắt đầu là mình nhìn cái người kia là bằng mắt nè, nhưng mà mình nghĩ rằng là người đó là bạn của mình, nhưng mà thật ra khi tới nơi là không phải. Ví dụ khác là đi trong rừng thấy dây leo bò giữa đường tưởng là rắn, tức là mình nhìn gà đã cuốc đó. Thì cái này là trong kinh cũng có nói nữa rồi. Một vị khác, thưa với thiền sư, con có một kinh nghiệm như vậy. Khi con thấy một người nữ không cần nhìn rõ, chỉ thấy dáng của họ từ xa, là tâm nhận ra đó là ai và nguyên cả một ký ức liên quan với người đó sống dậy, như cô ấy tên gì, người Bắc hay Nam, lần đầu tiên gặp chỗ nào, họ cô ấy có gì tốt, có gì xấu, vân vân và vân vân. Ví dụ này và ví dụ của thầy mới nói có giống nhau không? Nghĩa là vừa thấy bằng mắt và thấy bằng tâm đó. Trả lời, cả hai đều giống ở điểm là nhìn một đối tượng nhưng bên trong nó tưởng đúng là ví dụ của sư và tưởng sai rồi tin theo đó, là cái mà tôi vừa mới kể cho quý vị. Hai cái này á, là nếu đều giống hết ở một điểm là bên trong nó tưởng, cả hai khi mình nhìn một đối tượng bên trong nó tưởng, một cái nó tưởng đúng, một cái tưởng sai. Nhìn một người tưởng là bạn của mình, mới nhìn kỹ là không phải. Còn cái anh này khi mà mới cái thoáng một cái qua thôi, chưa nhìn rõ người ta mà biết là ai rồi, thì cái tưởng này gọi là tưởng đúng. Điều này rất rõ ràng đối với những người sắp chết. Người này thấy những hình ảnh mà những người chung quanh không thấy. Ví dụ như ba tôi sắp chết, thấy có người tới gần, ba tôi bèn la lên: ông là ai, nhà của tôi sao vô đây mà không xin phép, mời ông ra, mời ra, mời ra, mau lên. Cái người mà gì đây mà sắp chết á, ưa thấy những cái này, gọi là cái tưởng á, nó làm việc rất là mạnh. Mà thấy cái tưởng này là sai nè, không có ai hết trơn mà mình tưởng là có người. Tâm của ba tôi lúc bấy giờ rất yếu nhưng cũng rất yên, như người ngủ mới thức dậy. Bây giờ những gì xuất hiện qua ý căn rõ rệt hơn qua các căn khác. Hoặc có lúc ông chỉ vào một người trong mấy anh tôi rồi hỏi: cái ông Tây này, ông ở đâu mà vô đứng lạng cạn trong nhà của tôi, đi chỗ khác đi. Ông thầy Trần Sư nói ba ông là sắp sửa chết là có những cái hiện tượng như vậy. Thì ông giải thích rằng cái này không có cái gì mà đặc biệt đâu. Cái này là tại vì cái tâm của người chết á, nó rất là yên. Yên giống như mình mới ngủ dậy. Bây giờ tất cả những cái gì đó nó xuất hiện qua ý căn á, nó rõ, rất là rõ. Tâm vừa yếu mà vừa yên. Vì tâm yếu do đó những cái gì mà mình nhìn không thấy, mà vì tâm yếu nhưng mà tâm yên nữa, do đó mà tất cả những cái gì mà ông kinh nghiệm ở hồi trước á, bây giờ nó sống lại, nó sống rất là rõ. Và cái làm nó che mờ con mắt của ông không thấy gì trơn. Do đó mà ông nói như vậy như kia. Thưa thiền sư, những hình ảnh, những người xa lạ mà ông thầy, mà ba của thầy thấy do đâu mà có? Người này nói là tại sao mà thấy ông Tây, hay là thấy một người lạ trong nhà của ông á, mấy cái hình ảnh này ở đâu mà có? Những hình ảnh này phát xuất từ ý căn. Ba tôi hồi còn sống có thói quen trước khi đi ngủ ưa đóng hết tất cả các cửa sổ trong nhà, sợ người lạ leo vô ăn cắp ăn cướp. Do thói quen suy nghĩ rằng ai đó có thể leo vô nhà mình đang đêm, nên những hình ảnh này hiện ra. Đó, quý vị thấy là đôi khi cái tâm của mình nó làm việc kinh hoàng không? Đó, mình tự nhiên mình lo một chút à, vậy mà đến khi mà sắp sửa chết nó hiện ra lại. Ví dụ như mình thấy những cái người mà tốt thì không nói gì phải không? Mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ rằng có một người nào đó ăn cướp ăn trộm mà thứ mặt mày rồi ghê gớm, nó vô đây là mình dòm ở đó rồi sao đi đâu đây. Đôi khi tôi ngồi mở mắt nhìn bóng đèn, nhìn lâu nhắm mắt lại, hình ảnh bóng đèn vẫn còn trong tâm, vẫn còn thấy trong tâm. Nếu tập thiền định tâm mạnh, không cần nhắm mắt, mở mắt nhìn vật khác cũng thấy luôn ảnh bóng đèn nữa. Như vậy là thấy cả hai, tâm bằng mắt, thấy bằng tâm và thấy bằng mắt nhờ định tâm mạnh. Ông nói mình ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị nhìn cái bóng đèn này, quý vị nhìn rồi quý vị nhắm mắt lại đó, rồi quý vị thấy cái bóng đèn. Mà ông nói rằng là tôi mà khi mà tôi tập thiền định mạnh, tôi mở mắt, tôi nhìn bóng đèn xong mà tôi mở mắt như thế mà tôi vẫn thấy bóng đèn. Như vậy thì trong những trường hợp như vậy là vừa thấy bằng tâm mà thấy luôn cả bằng mắt nữa. Bài này nó còn dài nữa, nhưng mà thôi để sư tạm thời sư đọc một bài khác, là bởi vì có một vị yêu cầu đọc cái bài mà sư đọc năm ngoái rồi, nói về tâm tham ăn. Mà bây giờ nó gần 10 giờ rồi, không biết có nên đọc không này. Quý vị có đi đâu không cha? Chương trình sao đây? Sao quý vị? Hả? Đọc được hả? Cô chịu trách nhiệm đó nghe. Hôm về thăm làng của sư trụ trì, thăm làng của sư trụ trì là ở nhà quê quý vị. Cô này cô đi mà tới làng của vị trụ trì đó, bên chỗ đó tội nghiệp lắm mà quê mùa lắm. Thì thấy heo muội và gà thả đi kiếm ăn rong. Một thiền sinh nói thấy con heo muội đó, heo đang đen á, thả đi vậy cho ăn ngoài đường nha, ăn rất là tự nhiên. Rồi gà nữa, gà cũng thả đi ăn rong. Một thiền sinh nói tội nghiệp heo gà phải đi kiếm ăn nơi bùn lầy. Nhưng mà thịt heo muội luộc cuốn rau sống chấm nước tương chua ngọt là số 1. Thấy heo muội là bắt đầu là trong này là thấy là bắt đầu muốn chấm làm cuốn mà là ăn với rau sống à. Gà ta thả rong làm gỏi bắp chuối, rau răm, đậu phụng, chanh ớt thì khoái chê. Nghe thế con nổi sân và nghĩ bụng, mới thấy vật đã lên án tử nó rồi. Bị cô này cô dùng chay mà. Nó cái người chi mà ác à. Thấy heo cái nhớ tới cái quái à. Mình thấy heo cái thấy gà cái nhớ tới quái, mà thấy heo cái nhớ tới cái cuốn của mình. Người gì mà nghĩa là thấy mới thấy cái là bắt đầu đã nghĩ tới là muốn giết người ta con ta rồi. Tuy nhiên, thưa thiền sư, con vô cùng ngạc nhiên và nhận ra rằng vài phút sau đó trong tâm của con cũng xuất hiện thêm hai món đồ ăn trên, nghĩa là gỏi cuốn và gỏi trộn thịt gà bày ra trước mắt, mùi vị rất hấp dẫn, vị rớt ra và nước miếng tiết ra ào ào. Con vừa nói người ta là đồ cái gì mà ác ôn rồi vậy, cái nọ thấy người ta là giết người ta rồi, mà một lát là con cũng thấy vậy, con cũng thấy là con heo mà mình làm mà nghĩa là quái mà là cuốn rồi mà về đây mà cuốn với rau sống rồi chấm nước mắm rồi gà mà bắp xả ớt đồ cái gì đó u ngon quá trời đó, con cũng chảy nước miếng à. Thưa thiền sư, thế mới biết dù con đã ăn chay nhiều năm rồi nhưng tâm vẫn còn ô nhiễm như thường, không biết làm sao mà chữa nó đây. Tôi ăn chay mà tại sao bây giờ nó còn tới nhớ tới quả gà, nó còn nhớ tới là cái cuốn mà cuốn thịt heo luộc, thật là chán, thật chán. Thì sư trả lời, đây là một câu chuyện rất tuyệt. Như vậy bây giờ hành giả đã ý thức hay nhận biết được bản chất thực sự của tâm mình. Tham chỉ là tham, tâm tham ăn không biết gì cả, thấy heo gà là nó nghĩ ngay tới cái món quải cuốn và quải bắp chuối mà thôi. Khi nhìn gà và heo, tâm tham của thiền sinh nó xúi người này nghĩ tới hai món ăn trên. Nhưng người trình pháp, tức là cái cô mà cô nói con chay đó, cũng tin theo như vậy, tâm tham cũng có mặt và cũng nhìn heo và gà với tâm này. Cái cô kia đó là cô nhìn heo, nhìn gà thì cô nói rằng là heo và gà mà làm hai cái món này rất là ngon. Thì ông thiền sư ông nói rằng là cô đó, cô đứng bên cạnh cô nghe người ta nói mà cô cũng tin theo như vậy là tâm tham đã có mặt. Tâm tham trong này nó đã có mặt rồi, do đó mặc dù cô nói con chay nhưng mà khi người ta nói là tâm cô nó cũng duyên theo cái đó. Trên bề mặt hành giả bực bội bực tức vì câu nói của người nọ, nhưng bên trong tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách mạnh mẽ. Ngay từ lúc nghe cô kia nói là ký ức liền sống dậy, nhớ tới hai món ăn này, nhớ lại nên tâm rất ưa, nhưng tạm thời tâm phản ứng rõ rội nên không thấy. Một vài phút sau đó tâm sân bớt đi rồi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham khởi lên và nước miếng chảy ra. Ông Trần Sư nói là khi mình nghe người ta nói tâm mình cũng thích ghê lắm, nhưng mà vì mình phản ứng về cái chuyện người ta nói này, lúc bây giờ là tâm sân nó mạnh hơn tâm tham, vì vậy mình mới bực bội, mình sân hận với người ta. Nhưng mà khi mà tâm sân nó dịu xuống rồi là tâm này tự động tâm tham nó nhảy ra và mình cũng chảy nước miếng, mình cũng thèm như vậy thôi. Điều đó cho thấy rằng là cái phiền não đó không dễ gì mà bỏ được đâu. Có những cái mình ăn mình tưởng là không có gì đó, mình không phản ứng, mình không dính mắt, mà tâm tham nó âm thầm nó hoạt động trong này. Ta tới lúc nào mà mình không có, tâm nó nhớ lại. Có nhiều vị đi qua bên Myanmar nói rằng là có những cái món đồ ăn chay như là tàu hủ ki, là cái mà con ăn rất là bình thường ở bên Việt Nam. Ăn như là cái chuyện họ tàu hủ ki đâu có cái gì mà quý giá đâu, Việt Nam luôn luôn ăn. Vậy mà khi mà ở bên Việt Nam mà con thấy mà khi mà qua đây đó, khi mà nghe mà ai nó nhắc tới tàu hủ ki là tự nhiên nước miếng nó chảy ra. Mặc dù con biết cái đó là không có cái gì mà quan trọng hết trơn. Trần sư ông nói cái đó nó không quan trọng, nhưng mà sư ăn hoài đó, trong này là tâm tham mà không phải là thọ hỷ, mà thọ xả, tâm nó nhẹ nhàng thôi, nó không có chấn động lắm, nhưng mà là dạng tâm tham. Và khi mà tâm tham mà nó có mặt rồi thì nếu mà không vừa ý của nó là tâm sân. Vì vậy tham sân là hai mặt của một đồng tiền. Thôi tôi bây giờ tôi chấm dứt ngang đây ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.